Thì ở đây một số Phật tử mới, thường thường là mỗi năm thầy Pháp Chánh cũng như là người vị sư đệ tôi Pháp Quang, thường thường là cũng có nhân duyên qua Kali thì thầy có nhân cơ hội đó thầy có những cái buổi giảng pháp. Hồi nào tới giờ thì cũng giảng chung chung, cũng chưa qua một cái đề tài rõ ràng gì. Kỳ này thầy mời giảng đề tài Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là một quyển kinh rất là khó, phải nói thật sự như vậy. Thì ở đây thì trong cái buổi giảng kinh ngày hôm nay thì cũng là một đại nhân duyên, có rất là nhiều Phật tử hơn bình thường, cũng như là có sự hiện diện của các sư cô ở đây. Thì ở đây thì sư cô Trúc Phước thì ở đây quý vị đều biết là thân mẫu của thầy Pháp Chánh, sư cô Trúc Hiền thì ở chùa Tường Quang, Tường Quang thì ngồi giữa đây là cái chùa Tường Quang ở bên quận 12 ở bên Việt Nam. Tôi mới qua đây được 2 ngày thì qua đây để mà có những cái chương trình làm cho những người già này kia đó. Thì sư cô Như Hiền thì cũng ở California, cũng ở đây nhưng mà ở tại tỉnh xá để tu. Ở đây thì mới sơ khởi thì chưa biết là ở đây thì có bao nhiêu người tu thiền, bao nhiêu người tu thiền vậy? Ở đây ai tu thiền? 4 người, 5 người. Rồi bao nhiêu đây là bao nhiêu người tu tịnh độ? Nhiều hơn. Rồi bao nhiêu người tu mật? 1 người. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó là nó là một kinh, phải nói thật sự đó, nó gọi là trực chỉ cái chân tâm cho mình để mình kiến tánh thành Phật. Nó đúng là một kinh căn bản, gọi là căn, vừa là căn bản mà vừa là cứu cánh kết quả của thiền tông. Tức là khi nói là kiến tánh là thành Phật, đúng nghĩa là để cho những người đặc biệt về thiền tông họ tu. Nhưng trong này thì nó cũng có những cái phần chút ít liên quan đến mật tông. Qua cái thần chú mà quý vị thường biết đó, là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nào mà thường tụng kinh thì buổi sáng nó có công cái công phu khuya đó, là cái công phu mà buổi sáng sớm đó, đó là thần chú đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm, đó là cái thần chú của kinh này. Và có một cái chương, trong cái chương đó là ngài Đại Thế Chí nói về cái nhân địa tu của mình, dùng cái kiến đại để tu, để mà nhập niệm Phật tam muội. Và ngày nay thì ngài trở thành ra là một vị đại Bồ Tát ở cõi cực lạc thế giới. Thì thực sự ra giảng kinh này mà để mà giảng hết một quyển kinh mà trong vòng 10 buổi thì chắc cũng không có thể nào xong. Thì ra đây mình tạm thời mình sẽ giảng tới đâu là được tới đó. Như tôi hy vọng rằng là quý vị được cái tổng cương và biết được cái yếu chỉ và đường lối tu của theo cái kinh Lăng Nghiêm. Thì đương nhiên mình sẽ nói chút ít về mật, chút ít về tịnh độ, để cho đây là để cho những Phật tử trong đủ mọi cái tông phái mà đến đây tu học á, đều có sự lợi lạc. Mặc dầu ngày nay cái kinh Lăng Nghiêm á, được có một số học giả họ không công nhận. Họ công nhận vì vấn đề là các học giả đó họ căn cứ vào những cái tồn bản về Phạn văn để họ xác minh là những kinh điển về Hán văn có phải là cái kinh điển ngụy tạo hay không. Thì không thấy cái kinh Lăng Nghiêm, nghĩa là chưa tìm ra cái kinh Lăng Nghiêm trong những cái bản Phạn văn mà còn rơi rớt lại. Do đó có một số học giả nói là kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh, nó vì có xuất xứ nó không được chứng minh, nên là một cái quyển kinh mà chỉ có xuất xứ là từ bên Trung Quốc, nên là cho là người Trung Quốc đã đặt ra. Nhưng mà tôi biết đó, thì gần đây ở Việt Nam nó có một cái bản kinh dịch của một vị quốc sư người Mông Cổ tên là Hồ Đồ Khắc Đồ. Thì ngài chỉ một cái nghi thức đi bộ pháp Thủ Lăng Nghiêm thần chú, và gần như là cái bộ chú Lăng Nghiêm á, thì nó không hoàn toàn nó giống như cái chú Lăng Nghiêm mà quý vị có hiện tại ở đây. Đây, nhưng mà nó đa phần là giống. Đây, và những cái công dụng và cái bố trí thì cũng giống như là trong cái tinh thần mà Kinh Lăng Nghiêm nó chỉ quý vị về cách hành trì. Đây, tức là làm sao để an tịnh đạo tràng. Cái mục đích họ dùng thần chú để làm an tịnh đạo tràng để họ tu. Ngoài ra thì cái này cũng lâu. Khi tôi từ bên Việt Nam mà tôi về, thì lúc đó là sư cô Trí Hải cũng mới vừa ở tù ra. Sư cô được thị Tâm Châu cho ở bên kế bên cái Phật viện Nhân Hạnh á, thì tôi có đem một cái bản phạn văn của thằng chú Lăng Nghiêm. Thì tôi đưa cho sư cô Trí Hải, tôi nói là tình cờ để tìm được cái bản phạn văn này ở trong Đại Tạng. Thì bằng viết bằng tiền tất đàn. Thì sau đó mấy năm thì tôi có trở về, tôi gặp sư cô Trí Hải, thì sư cô Hải nói là bây giờ thì sư cô đã thuộc hoàn toàn cái bộ kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng phạn văn. Và cô nói thì cô nói cổ sư cô đã thử cái chú Lăng Nghiêm rồi, thì nói là cái chú này theo sư cô thì nó rất là lợi lạc. Thì sư cô cũng không có nói gì nhiều, quả cô chỉ có nói là lúc mà sau khi mất nước rồi thì sau đó thì sư cô có một lần phải vào tù. Vì lúc đó thì ngài Trí Thủ chết, ngài Lê Mạnh Thác, ngài Tệ Sĩ thì bị bắt vì nói là có cái ý đồ là tổ chức phản loạn phục quốc. Thì sư cô Trí Hải là những người mà bị tình nghi, thành ra bị bắt luôn. Thì sau mấy năm đó thì ngài Tệ Sĩ và ngài Lê Mạnh Thác bị cá tử hình. Thì sư cô bị nhốt mấy năm, thì trong đó là nhốt, cô nói là nhốt chung với những người gái giang hồ. Thì cô nói là ở đó thì sư cô lúc đó thì nó không có làm được gì khác ngoài vấn đề cũng sẽ bị bệnh thôi. Bệnh thành ra cô nói là mình chỉ trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chứ Lăng Nghiêm thì cô nói là hoàn toàn là không có một cái trạng thái bệnh hoạn gì xảy ra trong suốt thời gian đó. Tới đến lúc ngài thả ra thì sư cô chỉ nói vậy thôi. Mình nói sơ, mặc dầu cái lý lịch của kinh không có được minh xác, không được chứng minh bằng phạn văn, tức là không có những cái bản Sanskrit để chứng minh cái sự xuất xứ của kinh. Nhưng mà đa số các chư tổ ở bên Trung Quốc đều xin xem cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái quyển kinh nó rất là quan trọng trong toàn bộ cái giáo lý của Phật Đà, nhất là phương diện Đại Thừa. Chuyên hóa này cũng nói rằng là sau này mà ma chướng càng nhiều đó, thì cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là những quyển kinh nó sẽ bị tàn rủi đầu tiên đó. Bởi nói là sau khi kinh điển mà diệt mất đó, thì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh điển mất đầu tiên hết. Bởi vì kinh này nó có nói rõ là được những cái ma cảnh, người tu thường thường bị ma sự, dù hoặc là do tâm mình chưa cảm đến, hoặc là do nghiệp mình chưa cảm đến, hoặc là đường lối tu tập mình sai lầm nó chưa cảm đến, thì nó mới phân tích cho mình là 50 loại ma sự, mình gọi là quá ma. Thành thử ra nếu mà kinh này còn đó, thì nhờ đó mà người ta biết để người ta chỉnh lại cái đường lối tu tập người ta kịp thời. Nên khi mà Phật pháp suy tàn, người ta lọt vào trong những cái tà kiến ngoại đạo người ta không hay, thì làm cái nguyên nhân đó làm cho Phật pháp tiêu diệt. Nên quyển kinh này là quyển kinh mất đầu tiên. Và quyển kinh A Di Đà là quyển kinh mất cuối cùng. Đó là cái lời của ngài Tuyên Hóa, ngài nói. Thì cái lịch sử của quyển kinh này nó có, thì mình nói đại nghĩa là tổng quát thôi. Thì quý vị đều biết là một vị rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc là ngài Thiên Tai Trí Khải Đại Sư Đời Tùy á. Ngài lập thành cái trường phái nó gọi là Pháp Hoa Tông, và ngài ở trên núi Thiên Thai ngài lập phái, cho nên nó được nó gọi là Thiên Thai Tông. Thì ngài được tất cả mấy người Trung Quốc xem như là một vị Thích Ca ở bên Trung Quốc, vì giáo lý ngài giờ vẫn tồn tại đến ngày hôm nay và rất là sâu sắc, và những người mà theo ngài tu tập họ chứng đắc rất là nhiều, chứng đắc về thiền, chứng đắc về mật rất là nhiều. Thì lúc mà ngài giảng Kim Quang Nghiêm á, thì nói là giảng những kinh mà cái vấn đề mà nói về khai thị tri kiến Phật và nói là diệu dụng của lục căn á, thì ngài nghe cái chư tổ có nhắc tới cái kinh Lăng Nghiêm, nhắc lên Lăng Nghiêm, nhưng mà lúc đó kinh Lăng Nghiêm là nó chưa qua bên chưa có truyền vào Trung Quốc. À, thì ngài mới ở trên núi Thiên Thai, ngài lập một cái đài, thì hàng đêm ngài hướng về cái hướng Thiên Trúc, tức là hướng Tây Bắc, ngài đảnh lễ. Lãnh lễ là với cái ước nguyện là mong rằng cái kinh Lăng Nghiêm sẽ được truyền qua Trung Quốc. Thì sau đó, sau khi ngài mất đi, thì 100 năm sau, 100 năm sau thì ngài Bát Lạc Mật Đế. Đó là Mật Đế là một vị tăng người Thiên Trúc. Thì ngài có cái tâm muốn đem cái những cái giáo pháp của Đại Thừa để mà truyền qua bên Trung Quốc đó, thì ngài mới ý định là đem kinh Lăng Nghiêm qua Trung Quốc. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm đó đối với cái quốc gia mà ngài đang ở đó là một vật chí bảo, thành ra nó cấm không cho đem, thành ra cái lần ngày ba lần ngày đem kinh qua đều bị tại ngay chỗ cái ải biên phòng nó xét, nó giữ lại hết. Lần cuối cùng thì mày ngày mới lấy cái xẻ thịt ra, ngày lấy bắp, ngày lấy dao, ngày xẻ bắp dế ra, ngày ra rồi ngày mới lấy kinh ra game mà quấn vô thành một cuộn, rồi ngày lấy lụa, lấy những cái vải không có thấm máu, ngày bọc lại, rồi này nhét nằm tóc đùi nè, rồi ngày mai lại, rồi ngày mới như là chống gậy đi qua. Thì người ta thấy ghẻ chóc này kia thôi, thám thì nó xét sơ sơ thôi cho qua. Khi mà qua được rồi đó thì có cái bà phu nhân của ông tể tướng Phùng Dung đó. Bà đó thì giỏi về thuốc, thì khi mà giải phẫu ra để lấy thì máu me nó đậm trong kinh hết trơn, là chữ thì nó lem lẫn với máu này kia, thì bà mới dùng cái cũng như là thuốc á, mình gọi là chất thuốc, như chất hóa học. Bây giờ hồi xưa đưa nó chưa phải là môn hóa học, nhưng mà dùng cái thuốc thì ngày dùng tẩy ra thì được cái chánh bản đó. Thì từ cái chánh bản đó thì ngày thích sa ca gì đó thì mới dịch ra, ngày mới dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng tiếng Hán. Thì ông Hùng Dung, tại tướng Hùng Dung á, thì ông mới từ đó là ông ngồi là người viết, nghe là ông kia ông dịch thôi, dịch miệng, hôm nay ông viết lại. Từ đó là quyển kinh Lăng Nghiêm là bắt đầu mới xuất hiện. Thì quyển kinh nó đối với cái quốc gia nó hoàng quý lắm, vì vấn đề mà thần chú nó cũng có oai lực mà cái kinh này đó. Nếu mà sau này quý vị, tại vì ở đây thì tôi đem một quyển thôi. Nó thực sự ra nó có hai quyển vậy chứ gì đó. Mà có gì không, nếu mà người nào mà có căn tánh đó, nghe quyển kinh này đó rồi đó, thì sẽ gọi là, nó gọi là đắc được một cái định, nó gọi là định chánh định giải thoát kiên cố. Cái định giải thoát kiên cố đó, nó gọi là gì? Cái định giải thoát kiên cố đó tức là thành Phật. Cái tam muội thủ Lăng Nghiêm là tam muội của cái chư Phật. Thấy không? Đó. Thành Phật rồi đó, tức là giải thoát sinh tử luân hồi. Tại hôm nay tôi hy vọng, không biết có ai có đạt được gì không. Tôi coi 5-7 lần rồi cũng chưa thấy tâm xí gì hết. Giờ quý thầy đều không nhận là nó hay. Mà cái chỉ tâm, chỉ tánh, cái chỉ cho gì để bây giờ kiến tánh thành Phật là mục đích chánh của cái Lăng Nghiêm. Thì bên thiền tông đó là phải kiến tánh mới là thành Phật, kiến tánh mới rõ ràng là con đường tu mình trúng. Thì cái Lăng Nghiêm nó cũng nói cũng vậy. Nó nói hồi nào tới giờ đó mình tu á, chưa bao giờ mình kiến hết trơn á, kiến cái tánh hết trơn á, mình tu trong vọng tưởng thôi. Thấy không? Cũng như là trong đó là vô minh sanh hành, hành sanh thức, sanh thức sanh lục nhập vậy đó. Thế mình có mắt tai mũi lưỡi để mình cảm giác một cái gì, tức là có lục nhập là nằm trong vô minh. Khi mắt mình còn cảm nhận một cái sắc trần, mình sanh ra một cái tướng của sắc trần, tức là hoàn toàn là vô minh. Mình lấy vô minh mình tu, như cái Lăng Nghiêm nó lấy cát nấu thành cơm thì không bao giờ thành cơm cả. Do đó tại sao mà tu hoài mà cũng nằm trong tầm tâm sanh tử luân hồi hay lạc vào ngoại đạo. Thì trong kinh này nó nói đó, nó kinh này giống như kinh dưới là kinh Lăng Già đó, đều nói là các A Di La Hán là cái vấn đề phương tiện của cái chư Phật thuyết pháp, không có nghĩa là giải thoát thật sự. Vẫn còn cái gì đó vẫn nương vào pháp tứ diệu đế vẫn tu, mà thức diệu tế đó là cái sự tối đãi giữa căn trần sanh ra pháp. Pháp tứ diệu đế rằng cái khổ là một cái gì do ý nó duyên được nên nó trở thành tướng, mà khi trở thành tướng đó là nó thành ra con cái giống như lục nhập vậy đó, nó nương vào ý căn mà phát sanh ra để mình hiểu. Thành thử ra tu theo lớp A La Hán đó thì vẫn là tu trong, mình nói cũng như là tu trong cái hư vọng không thật, lý nhân không thật mà tu pháp. Nên giàu có thành thánh đi nữa đó, thì cái thánh đó thực sự không có nghĩa là viên mãn Phật quả. Thành kinh Thủ Lăng Nghiêm mục đích nó nói mình là cái gì? Nếu quý vị hiểu được cái chân tâm hồi nào tới giờ bản thể nó là quý vị thường hàng có, chứ quý vị an trú rỗng, thì quý vị đạt được một cái định, nó gọi là chánh định kiên cố giải thoát. chánh định này hồi nào tới giờ mình đều có rồi, mình chưa ăn trú thôi, mình mê và mình sống theo mê, mình làm theo mê thôi. Nên cuối cùng là mình tu lòng vòng thì hoặc là sanh được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nếu mà tốt lắm á, thì sanh thành a la hán giờ hết rồi, mà không bao giờ mà viên mãn để thành Phật quả cả. Thành thử ra khi đọc kinh Lăng Nghiêm rồi đó thì mình thấy rõ ràng là bao nhiêu pháp hồi nào tới giờ mình tu, giờ chẳng hạn như quán sầu tức cũng là dương vào lỗ mũi mà có cái sự hơi thở, hay mương vào cái tâm của mình mà cảm thấy có số 1, số 2, số 3, số 4, thì nó rõ ràng là nương vào cái lục nhập, tức là ý căn, tức là từ vô minh, minh sinh hành, hành sinh thức, thức kinh sinh sắc, sắc lục nhập chẳng hạn. Thì mình đã nói nó khởi từ vô minh, tức là nhân hư vọng, thấy không? Mà nhân hư vọng thì quả nó không phải là cái quả giải thoát thật sự. Thành ra kinh Pháp Hoa thì Phật nói rất là rõ, Phật nói là nào, tại giờ ta nói tất cả để quy về một nhất thừa thôi, thừa đó là thừa Phật, tất cả những cái khác là một cái thừa phương tiện. Từ vấn đề đó là tại sao đại thừa không phải là mình nói mình cái đây mình đâm ra mình phân biệt, nhưng đại thừa vẫn nói là cái trình độ chứng của a la hán là trình độ chứng dính mắc trong pháp, nó là a la hán đạt được cái trạng thái pháp định chứ không đạt được trạng thái pháp tánh. Cái pháp tánh đó là cái bồ tát họ tập pháp tánh thì họ thấy bản thể các tánh của các pháp hồi nào tới giờ bản thể là không có thật, còn các vị a la hán đó thấy là pháp tứ diệu đế là một pháp có thật, khổ đế là một pháp có thật, diệt đế là một pháp có thật, 37 phẩm tự đạo là một pháp có thật, tức là đạo đế là một pháp có thật. Thành ra trong cái vướng mắc đó, đó mà tu mà khởi là khởi từ cái gì? Khi tâm thấy có pháp, tức là thấy thường nghiệp. Bởi vì tại sao? Chẳng hạn như cái mình thấy thì con mèo nó thấy khác, con chó nó thấy khác, con gà nó thấy khác. Thành ra cái con người nó thấy và xác minh cái đó là khổ thì mấy con khác chưa chắc họ xác minh là khổ. Thành ra cái nào mà nó không phải là chân lý tổng quát nên mên nó có mới sự nhìn khác nhau giữa tất cả các loại chúng sanh. Mà lấy cái đó làm một cái đường lối mình đi thì nó chỉ là một cái sự giải thoát tạm thời. Đó là cái lý luận. Thì mục đích kinh Lăng Nghiêm á là nó chỉ mình là cái tánh chân tánh hồi nào tới giờ mà mình đã có, đã thường hàng, để làm sao mình thấy được cái chân tánh đó, mình nương theo cái đó mà tu. Mà thấy cái đó mà nương cái đó là tu á thì nghe thấy rồi thì có nghĩa là bên kia nó nói là kiến tánh đó, bên trên từ của Thường Tông là kiến tánh đó, tức là thành Phật. Kiến tánh tức thành Phật, nhưng cái Phật này là phải, nhưng mà quý vị hiểu nghĩa kiến tánh thành Phật tức là biết được cái Phật tánh của mình, chứ không có nghĩa là mình thành Phật thật sự. Nhưng thật bởi tại sao? Bởi mình vẫn còn một số tập khí phiền não. Cái danh từ mà bên là Phật nó nói đó, hay cái kiến tánh thuộc là cái trí tuệ, thấy không? Còn tập khí phiền não là một cái thói quen, phải không? Chẳng hạn như mình biết là, chẳng hạn như tôi thuyết pháp thì ưa nói nhanh, ở đây quý tự nói hoài. Chẳng hạn như bây giờ mình còn nhớ, mình thấy thì mình sẽ nói chậm, nhưng mà cái thành thói quen, nhưng mà mình thuyết chừng nào mà tới chừng mình thấy nó nhiều khi mình quên đi, mình vẫn nói nhanh. Đó, thành nó thói quen, cái thói quen á thì bắt buộc phải trừ, chứ mình biết là mình không nên, mình biết rõ ràng là mình không nên nói nhanh, phải không? Cái đó biết thì cũng biết rõ ràng, cũng như kiến tánh đó là thấy được Phật tánh rồi, nhưng mà cái tập khí phiền não hồi nào tới giờ nhiều đời nhiều kiếp nó làm thói quen, thành ra nhiều khi vẫn làm. Thành ra vấn đề đó, kiến tánh là phải tu, là lý do tại sao phải tu để mà diệt trừ cái tập khí phiền não. Mà do cái vấn đề tu để diệt trừ tập khí phiền não đó thì Hoa Nghiêm nó mới chỉ cho mình là 53 cấp bậc để tu. Thì kinh này đó, phần cuối kinh nó vẫn chỉ cái gì 53 cấp bậc để tu. Cái kinh này thực sự nó viên dung từ đầu đến cuối, nghĩa là cái gì nó cũng nói trong này. Từ nó sẽ dạy cho quý vị từ căn trần thức, rồi chấp trước vọng tưởng chân tâm, rồi ấm giới nhập, dạy đủ hết vậy đó. Rồi dạy cho quý vị nguyên nhân tại sao có sinh tử luân hồi, rồi nguyên nhân tại sao có giải thoát, rồi nó dạy cho quý vị tu phải lấy cái gì làm căn bản. Rồi nó dạy quý vị thiết lập một cái đạo tràng, tức là dùng thần chú. Rồi nó dạy quý vị là bây giờ trong những cái mà quý vị tu nên chọn cái gì tu dễ nhất. Đại khái quý vị nghe cái chương diễn nhĩ căn nhân thông, đại khái là nó dạy cho quý vị đầy đủ. Cái này không phải là một cái môn lý thuyết không mà có thực hành. Trong khi Bát Nhã thì gần như nó dạy quý vị lý thuyết rất là nhiều. Bát Nhã thì chuyên môn dạy về trí. Cái này nó dạy về trí định, tức là nó dạy về pháp thiền định nằm trong cái trí, tức là nó có pháp hành. Mặc dầu là tôi coi rất là nhiều mà tôi không thấy pháp hành đoạn này. Không thấy pháp hành đoạn này, tôi bắt buộc phải dùng lấy cái pháp hành đại thủ ấn của bên Mật Tông tôi bỏ vô. Thấy không? Tại vì pháp hành đại thủ ấn thì nó rất là rõ. và pháp hành đại viên mãn của mặt tông, rồi bỏ vô. Thì hai pháp hành nó hoàn toàn nó giống giống hệt cái pháp hành của thiền tông Đông Độ vậy đó. Nhưng mà nó có cái thuật kỹ thuật và nó hoàn toàn nó phù hợp với tất cả lời dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm dạy cái gì là pháp hành nó bắt cái gì phải đi qua hết, phải đi qua những tình trạng gì hết, chứ nó không có mơ mơ hồ hồ như cái thiền tông ở bên Trung Quốc. Ở Trung Quốc là không có cái gì công án không có cửa vào, không biết nói gì gỡ, không biết gỡ ở đâu. Phải không? Nói mình nghe thì cái gì cũng hay hết trơn á, nhưng mà hạ thủ ở đâu không biết chỗ hạ thủ. Thực sự không chỗ thủ là trúng, chứ mà nói tại vì cái tâm này chỉ không được. Trong này quý vị ở đây có quý vị nào đọc Kinh Lăng Nghiêm chưa? Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm đâu, đưa tay lên coi. Hai người, chà, chắc quý vị phải đọc. Nếu mà không đọc đó, tôi nói nhiều khi quý vị không hiểu. Tại vì cái này nó chỉ cái không chỉ được. Nó chỉ cái không chỉ được, thành ra tôi có nói mà quý vị không có khái niệm nào sơ sơ về Kinh Lăng Nghiêm á. Quý vị khó hiểu lắm, mặc dù có thể là quý vị có thể thắc mắc và tôi có thể giải đáp. Chứ tổ nói là dùng lời để dẹp lời. Cái bản thể là nó nói là ngôn ngữ đạo đoạn, con đường giác ngộ thiền tâm, tâm á, là con được thấy được chân tâm mà không có thể dùng một cái lời nào nói được hết trơn á. Nó nói là đường ngôn ngữ phải đứt, không diễn tả được gì, nó ly danh tướng mà thấy được cái đó. Mà tôi nói cái gì là còn phải có cái tướng, có trình từ để tôi diễn tả, phải không? Một cái pháp, mà cái này đó là cái chân tâm mà ly hết tất cả danh tướng, lấy cái gì mà nói? Nó khó đó, khó cái chỗ mà không nói được, mà làm sao nói cho quý vị hiểu. Và khi quý vị mà lời vào cái hiểu thì quý vị sai rồi, nó khổ vậy đó. Thành ra cái tổ nói nói mà hiểu cũng bị đòn nữa, thấy không? Mà không hiểu thì là dính vào vô minh cũng bị đòn. Thầm khế nhận thì không biết chỗ lấy cái gì mà chứng minh thì mình không biết. Nó khó cái, thành ra thôi mình cũng nói thôi chứ sao giờ, thấy không? Thì vô nói đó là dùng lời để mà phá cái lời, tức là hồi chừng nào tới giờ bởi vì chấp là những cái lời nói, những tư tưởng, những lối suy nghĩ, những cái nhìn, cái thấy này hay là có thật, bây giờ mình dùng lời để phá hết, dùng văn tự để phá hết văn tự. Bởi vì trong cái thiền tâm nó nói bắt lập văn tự, lập văn tự tức là danh tướng, hay mà có danh tướng thì tâm có năng, có sở nó chấp, mà chấp thì vô trong cái trí hồi nào tới giờ nó không vô tướng mà nó có thì vô không được. Nó khổ vậy cái. Thì trong này quý vị đọc thì rất là hay. Nếu người nào mà thích về lý luận đọc cái, nếu mà nên mua Kinh Lăng Nghiêm đọc, bởi vì nó có hết những cái quý vị thắc mắc, chẳng hạn như ngũ ấm mà nó cũng giải thích, lục nhập nó cũng giải thích, thập nhị xứ cũng giải thích, rồi tứ đại, nó trong người ta thường tụi tối ngũ đại, mày nó phân ra tới lục đại, địa thủy quả không, không đại là năm rồi, địa thủy quả không năm đại, rồi nó cộng thêm kiến đại và thức đại. Nó giải thích nguyên nhân tại sao mình sanh làm loài này loài khác, sanh địa ngục, sanh ngạ quỷ, sanh súc sanh, hay nguyên nhân tại sao mình có sinh tử nó cũng có. Rồi nó chỉ mình cách tu. Nó chỉ mình cách tu chứ không phải không chỉ. Rồi khi nó chỉ mình cách tu rồi, nó cũng chỉ mình khi tu mà lọt vào ma sự là có bao nhiêu tướng ma sự nó hiện ra, nó cho mình trừ. Cái kinh nó hay lắm. Nếu vậy có phương tiện thì tôi nghĩ nên mua. Giờ mình là thiền tông hay không thiền tông. Cái này là trực chỉ nhân tông, mà trực chỉ thủy nhân tông nó có bài bản. Đó phải là trực nhân tâm mà tự nhiên đi vô cái dầm đi ra là trực nhân tâm mà không biết là cái gì. Đó có là bài bản đàng hoàng. Nhưng mà khi mà đọc cái này thì dính vào thuật ngữ. Chẳng hạn như bây giờ những thuật ngữ về thiền tông á, giờ mình nói về mà định nghĩa cái thủ lăng nghiêm đại định trước. Cái mục đích của kinh này á, nó gọi là kinh thủ lăng nghiêm, mục đích chánh của nó là muốn chỉ quý vị một cái định giải thoát chân thật để thành Phật. Cái định này nó gọi là thủ lăng nghiêm đại định. Thủ lăng nghiêm là nó dịch, nó phạn dịch từ tiếng là suragama. Suragama đó thì mấy người Tàu, mấy người Trung Quốc họ dịch là cái thiền định kiên cố. Nó là một loại tam muội mở kiên cố, tức là không có ai không hồi nào tới giờ nó thường hằng như vậy, là nó không ai phá vỡ lại, không có ai phá vỡ được. Thì nó tương ứng với sự giác ngộ của chư Phật vậy thôi. Mà cái thiền định này á, nó không có danh tướng để mình trụ, thấy không? Thành ra ta chỉ nói là cái nó dạy một gì một loại thiền định mà trụ vào cái tánh bản giác, mà cái tánh bản giác này là cái gì, là cái giác ngộ từ hồi cái cơ bản hồi nào tới giờ mình đã có, mà giờ cái gì muốn biết tánh bản giác mà bản giác không chỉ được, không chỉ được làm sao có gì trụ, thì bây giờ nó chỉ cái giọng cho cái gì thôi, thấy không? Chỉ cho cái giọng, cái nào là giọng không có thật. Bởi vì đừng theo thằng giọng nữa, đừng theo thằng đó nữa, thì quý vị sẽ khởi hợp được thằng thằng Phật. Thì cái đây là thí dụ như thế này, thí dụ nói là bây giờ chẳng hạn như mình mắt mình bình thường, trong kinh Lăng Nghiêm nó nói đó, như mình dụi con mắt, thì mình thấy là có những đốm nó hiện ra, thì đốm đó nó là hư vọng không thật, nó chỉ có đến người dụi con mắt thôi. Còn cái người không dụi con mắt á thì không có đốm. Thành ra nếu mà mình mê, tức là cái mắt mình bệnh đó, thì mình mới thấy cái đốm. Bây giờ chỉ làm sao mà chỉ cho mình biết mình đang bị bệnh con mắt thì ta biết cái đốm là cái giả vậy thôi. Người ta không theo nó nữa thì tự nhiên sẽ hiểu được cái thấy rõ ràng không có đốm là cái gì. Tại vì cái không có ràng, không có đốm, nó không có tướng, giống như mình nói là con mắt bạn ta nó nhìn vào đây đâu có một cái tướng nào đâu, thấy không? Nó bây giờ nó sanh ra một loại tướng thì nói không tướng thì không ai tưởng tượng được, thành ra phải chỉ rằng cái tướng đó đó là nó không có thật, thấy không? Cái đó là cái vô minh nó phát sanh ra. Khi quý vị hiểu được cái tướng đó là vô minh phát sanh ra thì quý vị bỏ nó đi, thì quý vị trở lại một cái là thấy được cái không thấy. Khó không quý vị? Mà từ cái thói thấy, bởi vì cái lối của thiền tông hay lối kinh Lăng Nghiêm á là cố tình nó sẽ dồn quý vị vào một cái trạng thái đang tại không có lối thoát, tức là tình thức không hoạt động được nữa. Giống như ngày Anan bị Phật mà dồn vô không biết cái chỗ trả lời nữa. Là khi mà dồn tới mức độ mà tình thức nó cạn kiệt, nó không có chỗ hoạt động nữa đó, thì Phật mới khai thị cho thấy được cái tâm. Nếu mà không dồn quý vị vào tình trạng dễ cho cái thức tâm mình còn suy nghĩ hoài, mà cái suy nghĩ của mình á là do cái ngã cái nghiệp nó suy nghĩ. Thấy không? Mà nếu không dồn nó cho nó bế tắc cái nghiệp nó không còn phát sanh nữa, thì khai thị ra cái gì mà dùng nghiệp trả lời giờ tôi hỏi cái gì thì bây giờ cũng lấy những cái gì quý vị biết, quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị trả lời. Mà tôi nói là khi mà còn thấy, nó nói bởi vì có khi mà quý vị sanh làm con người đó thì do cái nghiệp, cái tâm mình vọng động thì nó mới kết tất cả tứ đại thành thân. Khi tứ đại thành thân rồi nó lấy nghiệp thức nó làm tâm. Nghiệp thức á nó muốn cảm giác được tất cả những vật thế gian ở ngoài này đó, nó mới dùng mấy cửa để mà nó lấy cái tài liệu. Hay mấy cửa đó nó gọi là căn. Ví dụ như con mắt mình đó là như môn nhìn sắc, hay lỗ tai mình đó để nghe, cái lưỡi mình để nếm, vân 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 vậy đó. Và cái tâm của mình á, cái vọng tâm của mình á dùng để biết. Thành ra nó nói là khi người nào hay mà còn cái kiến bên này mình dùng về, bởi vì phải học trên từ, bởi vì sau này quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm á là nó toàn trên từ không à. Tôi sẽ nói trên từ 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 để sau này quý vị thông dụng. Thì quý vị sẽ coi là kinh Nghiêm nó dễ hơn. Chẳng hạn cho nó cái kiến á, thì tỏ là nghĩa là cái kiến đây là cái thấy với đối tượng là con mắt. Ví dụ như mình nói mình thấy cái gì, tức là cứ kiến cái gì đó, tôi thấy cái gì. Rồi văn. Văn đó là cái nghe. Cái nghe đó là một cái hay biết mà qua đối tượng là lỗ tai. Khi mình có một cái nghiệp thức mình nó vận hành á, nó muốn biết á, thì bắt đầu nó mới dùng các căn để nó nhận biết. Thành ra khi mà mỗi khi mà nó tạo trong loài người nào thì mọi người đó nó có những cái căn để nó biết khác nhau. Mình cái biết của mình không phải là cái biết của loài dơi, thấy không? Cái loài dơi nó mù, nó mắt nó không thấy, nhưng mà tai nó nghe thính hơn mình. Thành ra mỗi người mà bắt đầu thường thường nó qua tới loài người đó thì loài người sẽ dùng năm, nó dùng sáu căn để biết. Thành ra gọi là kiến văn, kiến là thấy của con mắt, văn là thấy cái lỗ tai, giác là cái thấy của ba cái cơ quan của mình, là xúc giác tức là sờ mó, ngửi hương thơm khứu giác, và vị giác là cái nếp. Cái giác này không phải là giác ngộ, cái giác này là cái sự biết qua cái ba một cái cửa, là hoặc là lưỡi nếm, hoặc là mũi ngửi, hoặc là tay sờ chạm. Hay là một cái nữa, một cái biết nữa, cái biết cũng do nghiệp phát sanh, là cái biết bằng cái nghiệp thức, tức là dùng cái nghiệp mình để phán xét một vấn đề, nó gọi là tâm vọng động phân biệt. Cái này nó gọi là tri. Tri tức là biết qua nghiệp thức, tức là dùng cái ý mình để mà biết một vấn đề. Thì tất cả những cái này đó nó đều là vô minh vọng động phát sanh hết á. Hồi nào tới giờ thì quý vị tu cũng nhờ mấy thằng này mới đi tu hết á, thấy không? Bây giờ quý vị nghe ta niệm Phật, rồi nghe ta khuyên niệm Phật là cũng qua cái nghe, thấy không? Rồi quý vị biết ta chỉ cách thành niệm Phật thế nào, chỉ cách nào rồi qua cái biết, thấy không? Đó. Thì toàn là nếu mà theo kinh thần Hoa Nghiêm á, mấy cái này là quý vị tu trong vòng sinh tử hết á, nó không phải là chân thật, thấy không? Đó. Mà nếu mà nó là không chân thật á thì cái giải thoát nó không rốt ráo. Không rốt ráo tức là không phải nghĩa là không có giải thoát phần nào, thấy không? Nó nói nếu mà giải thoát từng phần thì có, nhưng mà rốt ráo là không có, như a la hán vậy đó. cái A La Hán đối với cái thời mà Phật mới 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 thuyết pháp á, thì nó Phật nói là đại giải thoát. Nhưng mà qua tới kinh Lăng Già đó thì Phật nói là A La Hán là ngoại đạo. Vì cái giải thoát đó là giải thoát phương tiện chứ không phải giải thoát thật. Phật cái là sắp xếp cho cái giải thoát Phật đó là phải viên mãn. Tôi nói là ta như một vị pháp vương á, con ta là pháp vương tử, tức là một người hoàng tử, con ta pháp vương tử là con ta sau này thành Phật chứ không phải là thành A La Hán. Thấy không? Nghĩa là quý vị sẽ phải thành Phật. Phật nói là cái bản hòa của chữ Phật là để cho sau này những đệ tử ta thành Phật. Còn những con đường của ngoài đạo, chẳng hạn là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho tu, cho chắc, cho nhãn căn, nhĩ căn, mắt tai mũi lưỡi của mình, hay rồi cái ngã kiến của mình thấy cái pháp đó gọi là thiện, tu riết, bỏ được dục, bỏ được sắc, vân vân, rồi đạt được đăng đái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, thì toàn là cái cảnh đó thì Phật nói là ngoại đạo luôn. Cái đó thì Phật nói là tà đạo chứ không phải ngoại đạo. Nó tà chứ nó không có trúng. Khi mà tên tới kinh Lăng Già đó thì A La Hán được xếp thành ngoại đạo, mà cái lối mà sơ mấy cái sơ thiền nhị thiền tam thiền á, nó gọi là ngoại của ngoại đạo nữa, nó gần như là không có trúng chính pháp. Nhưng mà khi mà Phật đã nói như vậy thì Phật phải chỉ mình một cách để mình tránh, cách đó là kinh này nó chỉ căn kinh đó là nói gì muốn tu là phải lấy một cái chân thật hồi nào tới giờ làm cái nhân để mình tu. Cái chân thật đó là cái gì? Đó là cái bản tánh căn bản trí, tức là bản tánh mà minh, nghĩa là hồi nào tới giờ của mình hằng có, lấy cái đó làm căn bản để mà tu. Mà bây giờ muốn lấy cái đó làm căn bản là phải thấy nó, phải thấy nó, phải cảm nhận được nó, hay là phải thầm khế hợp được nó. Tức là trong kinh điển nó dùng cái chữ, nó dùng chữ gì? Nó dùng chữ kiến tánh, tức là thấy được cái Phật tánh. Phật tánh đó tức là một cái nhân chủng để mà tu thành Phật. Thành ra kinh này, trên cái này đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói là kinh Như Lai Mật Nhân, tức là nhân chủng bí mật để mà thành một vị Như Lai, một vị Phật. Thành ra cái gì hư vọng mà nó thành ra cái giác quan mình, sáu giác quan của mình, thì sáu giác quan của mình nó là không có trúng rồi, thấy không? Nó là lệch lạc rồi. Mà hồi nào tới giờ mình dùng cái đó để mình nhận data, mình nhận tài liệu, tức là mình nói là như mắt mình thấy sắc thì sắc trở thành tướng, tai mình nghe âm thanh trở thành tướng. À, ý mình nghĩ cái gì thì mình chấp trước vào cái đó, chấp trước cái đó tỏ thành tướng. Thành ra khi mà có cái hư vọng nó ra thì có một cái gọi là có một cái bản ngã và cái nhận xét bản ngã, nhận xét một cái đối tượng. À, mà cái bản ngã thì Phật nói là thường thường dùng cái chữ á, bây giờ phải học hết mấy chữ đó, nó gọi là năng. À, dù còn mắt mình á, nó có cái khả năng để mà nó thấy được những cái hình ảnh màu sắc. À, thì cái năng của con mắt á, nó gọi là năng kiến. À, rồi cái hình ảnh màu sắc của một vật chất á, thì nó là cái chỗ của mắt nhìn, nó gọi là sở kiến. Mà hồi nào tới giờ đó mình hoạt động là mình đặt trong cái năng sở không à, thấy không? Đó, mà đã có năng thì phải có sở, mà nó là cái thấy biết chân thật, cái chân tâm thì nó vượt ngoài cái năng sở. Thì mà năng sở thành ra nó càng lúc quý vị nó càng lờ mờ, nó không biết nó là cái gì, vượt ngoài cái năng sở rồi. Mà thành ra nói cái này nó không có chỉ được, Phật nói không chỉ được. Thành ra mấy ông thiền tâm mà khi mà đắc đạo rồi, không phải là mấy ông thiền tâm thiếu tâm đại bi, thấy không? Mà không chỉ được, nó không thế nào chỉ thôi, chứ không phải là thiếu tâm đại bi, thấy không? Nhưng mà không chỉ được, nhưng mà có một cái là gì thì phá được chứ không chỉ được. Ví dụ như mình thấy sai, thấy cái đó là sai không trúng chân lý, thì mấy ông tổ chỉ phá cái thấy sai của mình thôi. Đó, nếu mình căn tánh mình nhậm lẹ thì ngay lúc đó mình thấy được cái sai lầm của mình. Cũng như mình cái người mà bệnh mà thấy được cái hoa đốm á, mắt mà bị mỏi mệt hay bị bệnh, thấy được màu hoa đốm mà thấy màu vàng này, thấy không vân gì đó, thấy không? Thì bây giờ mình chỉ nói là cái màu vàng này là do bệnh. Họ nếu họ biết họ bệnh thì tự nhiên là họ không để màu vàng nữa, tức là họ ly được cái tướng màu vàng đi, mặc dù cái tướng nó hiển hiện trước mặt nhưng mà họ không dứt mắt nữa. Thì mấy ông tổ chỉ vậy thôi à. Mà phá, nhưng mà phá rồi đó, nhưng mà có nhiều người đó thì phá không là ngộ được liền, thấy không? Mà có nhiều người khi phá xong rồi đó thì là chấp cái khác. Chẳng hạn như mà ngày hồi nào tới giờ đó mình vô như mình suy nghĩ thì có cái gì để suy nghĩ. Hay vậy hàng ngày mình nói ngay vấn đề mà tu thiền đi, thấy không? Nó là vô niệm thì mình phải nghĩ là vậy là cái tướng của niệm như thế nào, đừng niệm việc quá khứ, đừng niệm việc tương lai, hiện tại mình cũng luôn luôn trong tâm, mình phải nghĩ có cái gì để nó cái niệm nó dính vào. Nào ngờ chân tâm mình bắn thở không có gì dính vào hết. Hay quý vị niệm quá khứ cũng rập, quý vị niệm tương lai cũng rập, hay quý vị niệm hiện tại cũng rập, quý vị bỏ hết ba cái niệm nó cũng rập, tức là cái niệm cái vô niệm cũng rập. Tại vì khi tâm nó dính vào cái gì, tức là có cái nhân có cái ngã, thấy không? Bây giờ làm sao chỉ có cái phá thôi chứ không có cách chỉ, thấy không? Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm đặc biệt, bây giờ quý vị nên coi là Phật ráng Phật chỉ, thấy không? Chỉ rất là nhiều, thành ra cứ ngày A Nan cứ chỉ hết chỗ này, gỡ được chỗ này là ngày A Nan nó dính mắt chỗ khác, nào này Phật là chỉ chỗ khác, rồi nàng lại kẹt vào chỗ kia. Trong cả một kinh Lăng Nghiêm là chỉ đến là cuối cùng mà khi mà ngài anh em một đầu giác ngộ, ngài mới là mới 8 tháng được cái chân tâm, thì bằng cái câu mà thường thường có dạy học buổi đọc kinh công phu buổi sáng đó là diệu tạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, vừa thấy được cái chân tâm nó bao nhiêu vọng nghiệp ức kiếp tan hết. Cái nghiệp mình làm nó là do mắt tai mũi lưỡi mình làm, thấy không? Khi mà tại vì mình khi có việc năng làm thì có một cái chỗ làm thì cái đó là cái hư vọng. Mà khi ngộ được cái chân hư vọng nó tan rã, mà không cần phải có một cái pháp nào để mà làm nó tan hết trơn. Chẳng hạn như vì thấy là con mắt bị bệnh thì tự nhiên cái những cái bóng này nó vì hết bệnh cái bóng tự động nó mất à, nó không có thật. Khi mà hiểu bởi đó là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng cả tăng kỳ lạc pháp thân. Thành ra nếu mà người này ở đây nhiều đời căn tánh đã Bồ Tát rồi, phải không? Thì nhiều khi mình đọc kinh Hoa Nghiêm đó, mình liễu ngộ được thì ngay lúc đó là mình là siêu thần nhập quá rồi đó, thành Phật tại chỗ. Thành quý vị cứ vui vẻ đi, bản thể người nào cũng thành Phật hết rồi. Hồi xưa là ngài thật đã thọ ký cho mình rồi, ngài từng bất kinh Bồ Tát trong kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm á là tiền thân của Phật Thích Ca. Gặp người nào cũng lại tu lãnh để quý vị là quý vị là Phật, tức là thọ ký cho mình đó. Thọ ký cho mình là biết tại sao, là tại vì mình bản thể mình là Phật rồi, thấy không? Nhưng mà chỉ có một cái thôi, khi mình thấy một cái gì, hay mình thấy là vô giới hạn giờ bản thể mình Phật ra, bản thể tánh giác là nó hiện tiền, nhưng mà có lỗi gì nè, coi lại coi tánh giác là sao. Đừng coi tánh giác là sao á thì nó sẽ viên dung, thấy không? Bởi vì coi tánh giác làm sao là đương nhiên có cái ngã nó xuất hiện để cái coi nhìn, thì cái tánh giác nó trở thành ra cái chỗ để mình coi. Mà khi mà vọng động như vậy nó bắt đầu bao nhiêu cái pháp nó sanh diệt liên tục, là trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Thành ra toàn bộ kinh này là nó dạy cái gì? Nó dạy cái gì là căn tầng thức là ba cái nguyên nhân làm cho người ta giác ngộ, hay mà cũng là ba cái chỗ làm cho người ta sanh tử luân hồi. Hai cái căn là cái gì? Căn là mấy con mắt tận giác quan của mình nè, gọi là căn. Trần là cái gì? Trần là những cái đối tượng của giác quan. Ở đây với tự gì gọi mấy ở đây có gì nghe Phật pháp thường không? Ở đây có ai người ta đi nghe Phật pháp thường hay là ít nghe? Nếu gì ít nghe phải giải thích từ danh từ á. Còn cái gì nghe thường tôi nói là căn bằng thức khỏi giải thích. Ở đây tôi nói là căn bằng thức, ở đây quý vị biết hết không? Gì khỏi giải thích. Không, giải thích nó nhiều lắm, có gì nó chậm lắm. Thành ra khi mà tôi nói là do vô minh vọng động mà sanh lục nhập. Lục nhập là trạng thái của sáu căn. Từ lục nhập đó mới sanh ra ái thủ hữu xúc một dọc một tiếng nó sanh tử luân hồi. Thì cái lục nhập người ta là cái bản thể của vô minh chứ không phải là bản thể của giác ngộ. Lấy cái bản thể của vô minh đó mà tu á thì cũng là đi gieo, nó là gieo nhân vô minh, mà gieo vô minh lấy vô minh làm nhân để mà tu thì không bao giờ giác ngộ. Nên Phật nói là tôi sẽ chỉ cho quý vị cái hồi nào tới giờ là cái chân tâm của quý vị. Nếu quý vị thấy được cái chân tâm đó thì quý vị tu sẽ giác ngộ. Vậy thôi, cái mục đích toàn bộ kinh Hoa Nghiêm nó chỉ là cái bao nhiêu đó thôi, giống hệt như là tinh thần của thiền tông này là vậy đó, nghĩa là sẽ chỉ cho quý vị thấy được cái Phật tánh, chỉ được cái cho quý vị được cái tánh. Cái tánh hồi nào tới giờ quý vị có chỗ gọi là cái bản giác, có chỗ gọi là căn bản trí, có chỗ thì gọi là chủ nhân ông, nhiều lắm, nhiều danh từ lắm. Có chỗ gọi là pháp tánh, có chỗ là gọi là như lai tạng tánh, có chỗ gọi là di thức tánh. Nghĩa là mỗi kinh nó dùng một chữ đó, riêng kinh Lăng Nghiêm thì nó gọi là cái bản giác. Cái bản giác tức là cái giác ngộ từ hồi nào tới giờ của mình. Cái giác ngộ đó là nó có sẵn của việc khỏi cần phải duyên, phải cần có gì hết trơn á. Nhưng mà khi quý vị khởi tâm muốn rõ cái bản giác, tức là khi quý vị khởi tâm là muốn thấy cái bản giác, thì lọt vào cái đối đãi, lấy cái bản giác nó trở thành ra cái tướng. Và cái thấy muốn thấy bản giác nó là hình cái tánh năng. Thầy đã nói là cái nguyên nhân mà sở người ta vọng tưởng luân hồi đó là cái giác ngộ hồi nào tới giờ có, mà người ta cảm thấy rằng lấy nó làm đối tượng để mình quan sát, lấy đối tượng để mình tìm. Thành ra khi mà lấy đối tượng nó tìm thì đương nhiên có cái tướng tầm tìm đó. Thấy không? Mà khi mà cái tướng tầm tìm của nó đó thì đương nhiên là trong người nó phát sanh ra một cái năng lực. Cái năng lực đó là cái tướng của bản ngã, đó là cái khả năng để tìm. Thấy không? Thành ra cứ đi lòng vòng trong trỏng hoài. Thành ra mới nói là muốn thoát được cái đó ha, là phải thoát được cái tánh năng và tánh sở. Mà cái thoát tánh năng rất là khó. Cái năng đó là nhiều cái tập khí, cái năng đó là một cái bản thể. Cái sự biết của trong người nó phát lộ ra ngoài. Còn cái sở thì có gì dễ thấy ha. Cái sở là cái chỗ mà thiến thần năng nó duyên vào. Chẳng hạn như con mắt tôi thấy ông Phật, hay là ông Phật là cái chỗ tâm tôi duyên vào thì quý vị dễ thấy, còn cái khả năng mà tôi duyên vào thì quý vị khó thấy, thấy không? Nhưng mà không có ông Phật thì khả năng này á nó sẽ không có hoạt động được, thấy không? Thì đầu tiên là hãm được cái thế lực của nó, hãm thế lực nó để cho nó, tại vì nó càng duyên, nó càng duyên thì nó càng sanh tướng, hay mà hết tướng này nó sanh qua tướng kia, làm thành thói quen, mà cái này nó là vọng, thấy không? Thành ra Phật nói là bây giờ làm sao á, thành ra đa sổ cứ nói là nếu mà lấy sắc tìm ta, tức là dĩ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, hay là lấy âm thanh tức là cái đối tượng của nhĩ căn, tức là những cái mình duyên vào để cầu được cái thị nhân hành đà đạo, cái người đó đó là hành không có đúng pháp, bắt năng kiến Như Lai. Rồi có nhiều tổ nói là ly nhất thiết tướng, tức chư Phật. Thế mà rõ ràng là thành ra cái tướng là cái bởi vì dễ rời nhất. Thấy không? Đó, nhưng mà rời tướng rồi đó là vô tâm. Thấy không? Nhưng mà nhiều tổ nói là rời tướng rồi đó, cái tâm nó không thấy tướng nhưng mà cái tâm nó vẫn vọng nha. À, tại vì sao? Vẫn còn tướng năng. Nhưng mà tại vì không có tướng là thôi, nhưng mà vẫn có tướng biết không tướng. Thành ra nói là vô tâm vẫn cách một trùng quan á, tức là còn một lớp nữa, cái vô tâm này cũng thấy bất luôn thì mới hết. À, thành ra càng lúc nó càng khó từ từ vậy đó. Nhưng mà chỉ thằng bởi đầu tiên là Phật chỉ tới cái dễ trước, thấy không? À, bây giờ làm sao để ly các tướng, từ từ vậy đó. À, thành ra cái vấn đề mà thủ lăng nghiêm tam muội thực sự là cái gì? À, là thiền định, là an định trong trạng thái hồi nào tới giờ nó không có chỉ được, trạng thái đó gọi là trạng thái bản nhiên, đó là bản lai dừng mục từ hồi nào tới giờ, nó gọi là định thủ lăng nghiêm. Khi quý vị mà an trụ được trong tổng 24/24, nhất mỗi cái niệm nó khởi ra đều an trụ được hết, thì đó quý vị vào một cái định đó, lại định thủ lăng nghiêm, thì lúc đó quý vị là giải thoát thành Phật. À, thí dụ giờ tôi đang an, à, mà cái tôi trụ được trong cái tướng không có chấp trước gì, tất cả những cái tâm luôn luôn thấy được cái tâm thanh tịnh từ hồi nào cái giờ của tôi này, giờ cái tâm đó là hoàn toàn ly tất cả các tướng, à, thì lúc đó là tôi vô đại định thủ lăng nghiêm. Nói thì nói nghe cái nguyên lý thì nghe cũng có lý phải không? À, nhưng mà làm cách thu làm sao thì cái chuyện đó rất là khó. Thật ra tôi nói toàn bộ cái lăng nghiêm thì giảng vì đa số là cái lý đó, nhưng mà cách tu thì không thấy nó rõ. Tôi phải bắt buộc phải dùng cái loại cách tu của những cái hệ thống của những cái dòng cái khác đem vô. À, thì mong rằng là do những cách tu đó mình sáng được cái con đường của cái chủ trương của kinh Lăng Nghiêm. Thành ra nó nói là dạy thiền thủ Lăng Nghiêm á, lại một dạy thiền Lăng Nghiêm là một cái thầy thiền chân thật á, thì là một cái lối thiền mà dính không có dính mắc một cái tướng nào hết. À, nó gọi là ly nhất thiết tướng, à, tức là chư Phật. Thì bây giờ trước khi mà biết là ly cái thiết tướng là mình hiểu tướng là cái gì. Tướng một cái tướng thô nhất á, là mình thấy á, à, là đối tượng của căn, đối tượng lục căn là cái tướng thô nhất. Chẳng hạn như tất cả những sắc trong thế gian, cái sắc trong thế gian này mình thấy được là phải do con mắt mình mới thấy, thấy không? Đó là tướng đối đãi của con mắt. Chẳng hạn như màu xanh, màu đỏ, hay là trong cái sắc thì nó gồm có hình tướng và sắc tướng, hình dạng tức là khối vuông, khối tròn, cao lớn, có lượng, có vân vân, đại khái gì đó. Tất cả cái tướng nó do nghiệp phát sanh, nó là hư vọng không thật. Thấy không? Bởi vì ly cái đó. Ly cái đó rồi cách nào ly thì từ từ chảo học. Thấy không? Nó có dạy cách ly chứ. Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì nó sơ sơ, nhưng mà bên cái hệ thống Đại Thủ Ấn này rất kỹ. Thấy không? Dạy mình ly kỹ lắm. Thấy không? Dạy Đại Thủ Ấn với Đại Viên Mãn nó dạy mình ly rất là kỹ. Cách ly bao nhiêu kỹ thuật để ly. À, bây giờ tôi bỏ hết cái tướng, tôi bỏ hết các tướng, giờ tôi không thấy tướng Phật nữa, thì gọi là ly tướng chưa? Chưa ly thì dính cái tướng gì, nó có tướng nữa mà. Nó không có tướng nữa mà, làm sao gọi là không ly? Ai nói không ly đâu, đưa tay lên giải thích. Rồi sao cô? Tại sao chưa ly tướng? Hả? Nó còn kẹt cái gì mà còn chưa gọi là chưa ly tướng? Không, cái này tướng chứ không lấy cái tướng năng nữa. Năng đang nói cái sở, cái biết là thường hàng rồi, giờ có tướng không tướng nó đều biết phải không? Đó, mình đang nói cái đối tượng của nó là cái tướng. Cái biết dầu có tướng không tướng nó vẫn biết. À, đó, ly cái tướng thì dính vào cái phi tướng. Thành ra ta nói là quý vị hiểu được bốn câu của đạo Phật á thì quý vị hiểu được tinh thần bát nhã. À, bây giờ quý vị phải hiểu tướng thì không phải có nghĩa là tướng nha, không phải tướng là một cái gì đó là đối tượng, mà tướng gồm có một là tướng, hai là phi tướng, ba là phi phi tướng, ba cái đó đều là tướng cả. Thấy không? Chẳng hạn như mình nói có một Phật ha, rồi bây giờ mình nói là Phật cũng tan rồi hay không, mình nói không có Phật tức là phi tướng, không phải là tướng Phật nữa. Thấy không? Nhưng mà nó dính vào cái phi, bây giờ phá cái phi nữa thì nó dính vào cái phi phi tướng đó, thành ra cái tướng đó, rồi đó là một loạt hình thức cái tướng. Thấy không? Đó là cái tướng đối diện của cái tâm của mình, cái đó đối diện của năm căn. Cái tướng mà đối diện của ý căn nó mới là khó. Ký căn nó là trụ tượng, thấy không? Ký căn mình nó chấp thủ cái pháp qua cái bóng dạng đó là lạc tạm tử á. Dù giờ bây giờ mình nhìn một cái ông Phật, thấy không? Thì ông Phật thật ở ngoài đó là con mắt mình nó nhìn, con mắt mình nó lấy được cái tướng Phật thật sự của nó. Nhưng mà khi nó vào tới tâm thức của mình á, thì nó là bóng dáng Phật trần. Cái danh từ các vị thiền sư nói đó là bóng dáng Phật trần, cũng như mình tưởng tượng, cũng như cái gương vậy đó. Ha, cái vật này là vật thật nè, con mắt là cái gương ha, thì nó đối diện với thật vật thật. Nhưng mà khi mà vật thật này đó trở thành cái ảnh, thấy không, thì nó là ảo. Nó đi qua con mắt mình thì con mắt, cái tâm mình nó nhận lại nhận vật này nè, nó nhận cái lạc đạo tử nè, nó không phải là nhận được con mắt thật ngoài. Thành nó nói là con mắt á thì nhận được hiện tướng, con mắt mình là thấy được cái tướng chân thật của một cái vật. Nhưng cái tâm của mình á thì nó sẽ thấy tướng nó thì nó gọi là, nhiều khi nó không phải là tướng đúng nghĩa là tướng, nó gọi là trong cái kia nó gọi là gì, phi lượng. Cái kia nó gọi là hiện lượng, tức là nhận đúng cái nào ra cái đó, thấy không? Mà khi mà con mắt á thì nó nhận qua một cái tỷ lượng và phi lượng. Tỷ lượng là nó dùng một cái gì so sánh. Cái ngày tôi cận thị thì tôi sẽ thấy một cái ông Phật sẽ nhỏ đi, thấy không? Tại vì đi qua kiến của tôi thì ông Phật nó không có lớn bình thường như quý vị thấy. Còn quý vị không cận thị thì quý vị thấy con mắt nó bình thường, còn anh diễn thị thì thấy nó khác nữa. Thành cái mà tôi thấy trong cái tôi thấy mà tôi cảm giác là nếu tôi dùng cái lượng, cái dài ngắn tôi đo cái hình dáng á, còn cái anh lọn sắt còn thấy lộn xộn nữa, cái màu xanh anh thấy màu đỏ, thấy không? Rồi cái anh của anh gì anh lọn sắt nhiều khi thấy thẳng thành công, thấy không? Rõ ràng là cái tâm mình thấy không thấy, thấy không? Nhưng mà thấy qua cái lạc và anh tử. Trong danh từ của kia là lạc anh tử, tức là bóng dáng và pháp trần. Mấy ông thiền sư nói là bóng dáng và pháp trần. Thành ra cái thấy mà nó là gần gũi với cái chân tánh nhất á, là thấy không có qua cái suy nghĩ của ý thức, tức là thấy hiện thực á, tức là thấy thôi mà chưa ý thức chưa hoạt động, hay nó là thấy được cái hiện lượng hiện tướng. Như con mắt mình thấy cái gì đó là thấy thần tượng thần tướng, như cái gương mà nó đối diện cái này nó thấy thật. Nhưng mà khi mà qua bên này rồi đó là con mắt mình bắt đầu nó mới lấy cái này làm đối tượng của nó. Tất cả cái ý thức của mình nó hoạt động á, là nó lấy cái thằng ngoài sau này nó hoạt động. Thành ra nó nói là ý thức á, thường thường duyên theo các thức kia mà sanh ra phân biệt. Nó bản thể nó không có lấy được tài liệu ở ngoài, nhưng phải nhờ con mắt lấy tài liệu. Rồi nó duyên vào cái đó, nó duyên vào đó rồi nó tạo cái đó thành ra một tướng. Cái tướng đó nó gọi là cái pháp. Trong danh từ của đạo Phật có gì nói chẳng hạn như sắc thanh hương vị xúc pháp, nhớ không? Đó là năm cái trần á. Thì cái pháp á là đối tượng của thằng ý thức. Ở đây thì nó hơi nói ra thì quý vị, bởi vì tôi nói nếu quý vị biết danh từ nó dễ, thấy không? Còn nếu không biết danh từ á thì phải giải thích. Thì cái pháp á là một cái đối tượng của ý thức, mà ý thức hồi nào tới giờ nó muốn có cái pháp á là nó nhờ mấy thằng thức kia, nó nhờ thức kia, chẳng hạn như thức kia nó thấy cái hoa. Thì cái hoa khi rọi ảnh vô, tùy theo con mắt của mỗi người thấy cái hoa như thế này, thấy cái hoa như thế kia, thấy cái hoa thế nọ, thì nó là lạc và anh tử, tức là nó khác cái hoa ngoài rồi. Hay đó là cắt một lớp thấy rồi nó cắt ra ngoài, thì con mắt nó thấy thôi, nhưng trên nó không có process được cái hoa này. Chính thằng ý thức nó mới lấy cái tài liệu của hoa này, nó bắt đầu nó đem ra nó phân tích cái hoa này là đẹp xấu màu gì vân vân gì đó. Khi mà phân tích thông xuôi rồi đó, hay rồi nó mới đem tất cả cho tài liệu này anh gửi vô trong thức A La Gia. Nghe là dỗ nhưng có chỗ chứa. Rồi sau này mình thấy một cái hoa nào đó, cái đó anh lấy cái ra anh so sánh, nó gọi là tỷ lượng, nó mới so là cái hoa này đối với cái hoa này xấu nè, tại vì nó thấy hoa đẹp hơn, thấy không? Nó cái hoa này lớn nè, cái hoa kia nó nhỏ, thí dụ vậy đó, nó lấy ra cái tỷ lượng. Nếu mà nó sanh trúng á thì nó là một cái so sánh tỷ lượng, còn nó so sánh mà trật á là phi lượng, tức là hoàn toàn không trúng gì hết. Bởi vì cái hiện lượng thì chỉ có cái anh kia anh có thôi, cái mà năm căn anh có thôi, mắt tai mũi lưỡi là cái hiện lượng, tức là thấy hai. Đi qua cái thằng ý thức đó, là bắt đầu chỉ có hai cái lượng đó, là một cái lượng ảo, tức là một cái lượng so sánh, và một cái lượng nữa là một cái lượng không trúng, thấy trật. Chẳng hạn như người mắt cận thị gì đó, mắt lọn sắt gì đó, ví dụ như mắt lọn sắt đèn màu xanh thấy màu đỏ, nó thấy thích đạch á, nó là phi lượng, là tại vì con mắt họ thấy, nhưng mắt họ bệnh. Bệnh này gọi là bệnh gì? Bệnh về cái bệnh loạn sắc, nên họ thấy màu sắc sai. Nhưng mà hồi nào tới giờ mình tu là mình lấy gì mình tu? Mình lấy cái gì hiện nào mình tu? Lấy thằng ý thức phân biệt để mình tu. Thấy không? Mới thấy cực lạc là hay là pháp thiền là hay, toàn là ý thức nó chọn không à. Nó thành ra tôi nói là hồi nào giờ Phật qua Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói là tất cả lối tu đó, đó là trong sự luân hồi hết đó. Rồi bởi vì mà cái lúc đó ngài đang nghe Phật nói vậy, ngài đang mới là bung bủng tay chân hết. Hồi nào tới giờ con dùng cái tâm này con tu rồi, giờ Phật nói nhưng mà con cái tâm này là nó không có trúng. Rồi Phật nói cái tâm này là không phải, là con hồi nào tới giờ quá ra con không có tâm. Con không có tâm thì con giống như cục cây gỗ đá rồi, con đâu có làm gì được, thấy không? Đó. Bởi vì con Kinh Lăng Nghiêm thấy nhiều cái Phật phá rất là hay. Nhưng mà có một cái là tại vì ngài đang vẫn không biết rằng cái tâm mình nó có chứ không phải là không. Khi mà Phật phá hết dồn ngài đang tới vào một cái cạn kiệt về cái vọng tâm đó, thì ngài không thấy có vọng tâm chứ không phải là, nhưng mà ngài chưa thấy được cái chân tâm nó thường hằng. Vọng tâm nó không có nhưng mà chân tâm nó có. Thành ra sau đó là Phật mới dùng tỷ dụ từ từ đưa ngài đang từ từ đến cái chân tâm. Rồi giờ khi mà cái ý thức nó hoạt động á, hay thường thường nó hoạt động á, là thường thường là nó phải có một cái đối tượng để nó dính vô. Thấy không? À, mà khi dính vô vậy đó, thường thường trong từ trong pháp học mà bên thiền tông nó gọi là niệm. Mình niệm tức là Phật đối tượng mình niệm vào, tức là mình nhớ nó gọi là niệm. Thấy không? Thành ra thuộc lỗ năng đó, cái yếu quyết của một thiền ta là vô niệm mà. Vô niệm là mục đích là gì? Là phá tướng của ý thức. Thấy không? Ngài nói, là cái bởi vì coi lục tổ quan năng đàn kinh, lục tổ bàn kinh, ngài nói là cái yếu quyết của tôn chỉ ta là vô niệm. Thấy không? Vô niệm tức là sẽ thấy Phật tánh. Niệm nó khi trở thành tướng thì thằng niệm nó hay hơn là mấy anh kia. Mấy cái tướng của anh kia nó chỉ có ngay hiện tại thôi. Cái hạn trong mắt mình thấy cái đèn thì mình chỉ thấy ngay cái đèn hiện tại thôi. Thấy không? Cái đèn quá khứ mình không thấy. Thấy không? Nhưng mà thằng niệm nó duyên được thời quá khứ. Tôi nhớ đến cái đèn ở quá khứ. Tôi nhớ đến cái đèn ngay hiện tại và tôi nhớ đèn tương lai. Thành cái tướng của niệm là cái tướng lưu xuất của ba thời. Thì cái tâm bởi cho nói là vô niệm là gì? Tức là tâm không có thấy vọng tưởng của thời quá khứ, không thấy hiện tại, không thấy hiện lai thì gọi là vô niệm. Ở đây hồi nào tới giờ quý vị có đạt tình trạng đó không? Có đạt tình trạng đó trong trường hợp nào? Trong trường hợp ngủ. Trong trường hợp ngủ là ý thức mình nó không có đối tượng để mình niệm. À, chứ không phải là nó vô niệm nha. Vô niệm tức á, thành thử ra trạng thái nó nói là trạng thái ngủ á, ha, là trạng thái ý thức không hoạt động, gọi là vô ký. Không? Tức là nó không ghi nhận chứ không phải là nó không hoạt động. Thành ra khi mà nó khởi hoạt động là nó có tướng niệm. Thành ra cái trạng thái mà gọi là bất tỉnh nhân sự, không có niệm, hay là trạng thái ngủ vô ký, nó không được xem là trạng thái không có niệm. Trạng thái đó là thằng ý thức nó bị mê thôi, nó bị đánh mê. Bây giờ làm cái lối tu của mình á, tức là mình vẫn tỉnh mà mình không có kẹt trong niệm thì mới gọi là tu. Cái vấn đề mà chân tâm của mình nó thường chiếu thường biết, nên không có trạng thái mà bất giác, tức là không biết hoàn toàn gì hết á, mà lấy cái đó tu giống như cục đá vậy đó thì không được. Thành ra quý vị khổ một cái á, mà nó biết á, thằng nào bây giờ tôi nói biết cái gì chứ hôm nay nó biết mà không có đối tượng, không biết đâu. Thế mà khi mà nói là biết cái gì thì rơi vào cái khả năng biết và sợ biết. Mà ngăn biết và sợ biết á, thì luôn luôn chư tổ nói là tu trong vọng tưởng. Thấy không? Đó. Còn bây giờ nó biết cái gì mà không biết. Biết cái gì cho nó tôi nói từ giờ tôi biết có cái đèn nhưng mà tâm tôi không dính mắt cái đèn, thì lại rơi vào cái tình trạng hoặc là thấy cái tướng không biết nó làm tướng. Đó là lấy cái phi tướng làm tướng. Thấy không? Chứ không có nghĩa là không biết khi nào phải có cái năng biết là bị kẹt à. Mà cái năng biết nó nương vào cái gì nó có. Nương vào cái gì nó có. Cái năng biết đó là nương vào cái bản ngã mình nó có. Có mình mới có cái biết. Bởi vì tôi nói là khi cái gì mà đạt được cái định mà thủ lăng nghiêm cái ngã nó mất liền. Cái năng nó phá mất luôn à. Cái năng nó không thấy, nó làm cho mình không còn cái chỗ nào để là năng nữa. Thì tự nhiên cái bản ngã nó tan rã. Rồi bây giờ tất cả cái chỗ sở là pháp biến hiện, nó cũng phá cho mình nát luôn. Pháp nó cũng mất luôn, nó không có nữa. Thành ra ngay trần phạm mà vô được cái một cái định thủ lăng nghiêm là cái định mà năng sở đều nghĩa là tiêu tan hết trơn á, thì nó đạt được trạng thái đó. Trong trạng thái đó mà danh từ của Phật học nó gọi là trạng thái gì biết không? Vô sanh pháp, chấp nhận. tức là không có pháp nào để sanh, nhân cũng không thể sanh được mà pháp cũng không thể sanh được. Cái trạng thái đó là trạng thái của các vị Bồ Tát. Nó là nếu mà trạng thái của chư thập nhẫn là trạng thái của Bồ Tát Bát Địa đó. Thành ra với vị ráng sao mà mình tùy thuận cái kinh Thủ Lăng Nghiêm được á, thì tức khắc rồi. Tức khắc thì lên được Bồ Tát Bát Địa. Thấy coi dễ dàng quá à. Không, để tôi ráng chỉ ơi, vậy thấy được không? Tôi ráng chỉ mà chính tôi cũng là mờ, nó không biết chỉ trúng không nữa đây. Tại vì chỉ cái không chỉ rồi biết làm sao. Cái này thật nó không dùng danh tướng mà chỉ, mà thành ra nó là chỉ một cái mà người ta không chỉ được. Mà kinh Lăng Nghiêm là tất cả toàn bộ mục đích nó chỉ dùng một mục đích thôi. À, để chỉ được cái đó. Nó gọi là trực chỉ chân tâm á, mình nói là danh từ thiền tông nó là trực chỉ chân tâm á. Trực chỉ cái tánh bản giác hồi nào tới giờ mình có. Quý vị học một số danh từ đi, rồi để cho sau này mình chỉ cho nó dễ. Để phá về cái mà họ mà Phật nó sẽ phá mình trước á. À, là phá tất cả các tướng hư vọng. Rồi cái kế đó à, là bắt đầu thì chỉ cái tướng thường hằng của cái tâm mình có. Tại vì thường thường cái hằng con mắt mình thấy tướng, thấy không, là mình phá cái tướng con mắt nó không thấy. Thành ra ngày nay mới chắc cái không thấy ra là cho rằng không tâm. Cái nào ngờ rằng không thấy vẫn tâm, nó vẫn còn cảm giác, tức là nó vẫn có cái thấy, chứ nó không phải là mình nó thấy đen thôi, nó thấy tối thôi, nó thiếu ánh sáng thôi. Hồi nào tới giờ mình chấp á, chẳng hạn như mình nghe thì mình chấp rằng có âm thanh mới có nghe, không có âm thanh là không nghe, tức là cái nghe nó cái biết nghe nó mất. Thấy không? Đó là Phật mới trong này thì Phật thí dụ là thí dụ như có âm thanh Phật đánh tiếng chuông, họ nói có âm thanh có nghe không, thì nó là ngài A Nan nó nghe. Thấy không? Phật không đánh âm chuông thì họ hỏi ngài A Nan là ngài A Nan ngài có nghe cái gì không, ngài A Nan nó không nghe. Thấy không? Rồi bắt đầu kêu Phật kêu đánh tiếng chuông nữa. Thấy không? Hỏi ngài A Nan có nghe cái tiếng gì không, ngài A Nan nó nghe có tiếng chuông. Thấy không? Rồi kêu đánh tiếng chuông nữa. Cái hỏi ngài không có đòi mà hò cái tờ tiếng chuông mất đi, thật phải hỏi ngài A Nan là có nghe gì nữa không? Có nghe cái tiếng gì nữa không? Ngài nói A Nan tôi không nghe cái tiếng chuông, không nghe nữa. Thì Phật mới nói ông lầm cái tiếng chuông là cái nghe. Thấy không? Có tiếng chuông thì ông cho rằng là đầu tiên là hỏi có nghe hay không nghe. Thì ngài A Nan có chuông thì ngài nói là nghe, rồi không chuông thì ngài nói không nghe. Thấy không? Rồi lần thứ hai ngài đánh là ngài lấy cái tiếng ngài hỏi. À, có nghe tiếng chuông thì ngài nói nghe, rồi không có đánh thì không nghe tiếng chuông. Thì ngài mới lấy hai thí dụ đó, ngài mới nói. Thì rõ ràng là ông chấp tiếng chuông là cái nghe. Có cái tiếng chuông thì có nghe, không có tiếng chuông là không nghe. Chứ thực sự ra cái nghe đó nó đâu có lệ thuộc tiếng chuông đâu. Tức là khi không có tiếng chuông ông vẫn nghe, tiếng nghe nó thường hàng. Nhưng mà nghe cái đó là nghe không có cái tiếng chuông, chứ không phải mất cái tiếng nghe. Tức là sau khi mà Phật phá cái tướng đó, thành ra quý vị học cái ly tướng trước, cái ly tướng nó dễ hơn. Thấy không? Rồi cái thường hàng, chỉ thường hàng chỗ gì, rồi chỉ cái thường hàng chỗ gì, rồi từ từ mới chỉ thêm, nghe thường hàng nó cũng vọng luôn. Thấy không? Đó là Phật lỡ từ từ cái mình vậy đó. Nhưng mà trước khi mình học cái tướng đó thì mới học cái danh từ người ta phá tướng. Thường thường cái chữ tổ thường phá tướng thường thường dùng mấy cái chữ sau đây để phá cái tướng. Thấy không? Chẳng hạn thường thường là dùng chữ vô. Chữ vô chẳng hạn như là vô tướng, vô sanh, vô diệt. À, hoặc là chữ phi, chữ thị. Hay là chữ không. Hay là chữ bất. Thì thực sự ở trong này á, mỗi chữ nó dùng một trường hợp. Ở đây là mình nếu mình không phân tích kỹ thì mình dùng lộn sẽ bằng nó đó. Thì cái chữ vô đây đó thì tiếng Tàu đúng nghĩa tiếng Tàu nó là không có. Không có chứ không có nghĩa là không không, không có này có cái vấn đề xác nhận một cái vị trí, xác nhận một hình một cái tướng trạng. Ha, thì nó gọi là không có, mà chữ phi á thì nó có nghĩa là không là, nó xác nhận một thể tánh. À, như mình nói sự an lạc không phải là cái sự khổ đau, nó xác là một thể tánh khác biệt, nó là một thể tánh chứ không phải cái tướng. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói có cái bàn không có cái bàn, thì nó cái chữ vô là thường thường là không có nhiều hơn kia. Thành ra khi mà kinh Lăng Già nó nói đó, qua tới kinh Lăng Già nó dùng chữ phi á để nó nói cái tánh thể, cái gọi là cái tánh của cái thức. Thành ra nó nói chẳng hạn như sanh diệt phi sanh diệt. À, tức là cái tánh của cái thức á là sanh diệt mà không phải là sanh diệt. À, thì là sanh diệt. Nó chẳng hạn như niết bàn, phi niết bàn, nó toàn là nó thành ra nó là dùng một cái trăm chữ phi để nó phá nát hết tất cả những cái xác định về tánh của mình. Còn chữ vô á mục đích là nó phá hết tất cả những cái tướng sanh, tướng đối đãi. Thì như có dài có ngắn. Đó là thuộc về đối đãi, sự có thì nó phá, thành ra nó là phá cái sự đối đãi, phá sự sanh diệt. Cái tướng mà thường thường mình chấp, chẳng hạn chấp về lượng, chấp về hình, chấp về sắc, thì nó tự nhiên tự dùng chữ có. Rồi bây giờ có tới chữ thứ ba là chữ bất. À, thì nhiều khi cái gì nó vô sanh, có nhiều khi là vô chỗ dùng bất sanh, bất diệt, có chữ nó vô sanh vô diệt. À, vô sanh vô diệt đó là địa chỉ, nó chỉ chữ vô là một cái trạng thái có không, còn chữ bất là trạng, nó chỉ ra một trạng thái tánh. Bất chỉ về cái lý thì dùng chữ bất. Thấy không? Nó là bất sanh. Nó bất sanh thì có nghĩa là chẳng hạn như dùm nữa vô sanh vô diệt thì hỏi là cái gì vô sanh vô diệt. Nó là một cái trạng thái, nó thuộc về có không, thành ra phải có cái gì sanh, có gì diệt. Thấy không? Còn khi mà nói bất không nó là cái lý, nó không phải xác minh là cái như mình nói là gì nhân duyên sanh nên nó bất sanh. Nhưng mà nhiều khi bị sanh này người ta lộn xộn, người ta dùng đó là vô sanh. Bởi vì hùng dùng cái danh từ, thường thường tất cả những cái Phật học á, mấy ngài nhà luận sư mà viết về kinh điển, mình nói là Phật một nhà đại luận sư mà viết kinh điển, tức là về văn phạm ngữ pháp họ nắm rất là rõ từ danh từ. Có cái thì trại diễn tả một cái thể tánh, có cái thì diễn tả một hành động, có một cái thì diễn tả một cái trạng thái. Để mình hiểu, mình hiểu cái đó cho rõ, thì để mình khi mình nghe cái danh từ mình đừng có tâm thức mình đừng có lộn xộn qua cái sự định nghĩa, nó nhiều khi nó chỉ lệch một cái tơ hào thôi là đi ngàn dặm. Còn cái chữ không á, cái chữ không sau này nó cũng là một hình thức mà dùng á, thì chữ không là dùng chung cho mọi trường hợp. Không tức là nó vừa vừa trị trạng thái, nó vừa chỉ trị thể tánh, thành ra thường thường để mà bao gồm hết cả tướng phi, tướng hữu, tướng bất đàng hoàng ta dùng chữ không. Là nó nhiếp hết trạng thái đó, nó cũng là không có, nó cũng là không phải mà cái trạng thái mà tướng có không tướng nó cũng không phải. Trạng thái gọi là không dựa vào sự so sánh, thì chữ phi là dựa so sánh giữa hai cái này và cái khác. Ví dụ có cái A thì cái A không phải là cái B thì dùng chữ phi, nhưng mà chữ bất á là nó không cần thằng B, nó chỉ thằng A là được rồi, nó nói là bất sanh là được rồi mà không cần thằng A. Nó nói chỉ một cái trạng thái mà nó không cần dùng cái sự so sánh. Còn thằng phi là phải so sánh hai cái, như Cư Minh Lăng Già luôn luôn là phi là phải có hai cái. Niệm phi niệm, thấy không? Tác phi tác, đại khái vậy đó, luôn có hai cái, thấy không? Để cho mình để có hai cái để mình cái này không phải là cái kia, thấy không? Đại khái. Vậy gì mà hiểu danh từ, nhưng khi mà dùng tới chữ cái chữ thằng không này đó thì tóm hết mấy người kia. Thành ra cái gì phải nắm cho vững danh từ, để sau này mình thấy cái danh từ mà truyền thông á, mấy tổ dùng cái là riết rồi mà sao mà kẹt một cái chữ Việt Nam nó chỉ có hai chữ để diễn tả thôi à. Chữ không và chữ chẳng. Nó gọi cái ông cái gì phi là cũng là nhiều chẳng là, rồi cái kia là không, không có, rồi bao nhiêu khi chữ là hiểu ngầm, bỏ chữ là luôn đi, nó chẳng sanh, nó chẳng diệt, rồi không sanh không diệt, rồi có nhiêu tới dùng tới dùng lui, rồi giờ hai cái không, ví dụ như không không sanh thì dùng hai không nó điệp giận nó không hay, rồi chẳng là không sanh hay là không chẳng sanh, nhiều khi bài khái người ta dùng vậy đó. Việt Nam nó dùng không có đủ từ ngữ, thành ra nhiều khi nó diễn tả một danh từ á, đáng lẽ bên kia nó diễn tả rất là rõ ràng, vừa qua tới mình nó diễn tả nó không có được. Thành ra sau này chư tổ nhiều khi mấy thầy mà thiền học có nhiều khi cố tình giữ là danh từ Hán văn, thì mà càng giữ danh từ Hán văn thì người đời sau này đọc họ lại không hiểu được ý nghĩa của Hán văn, bắt đầu họ lại lẫn quẩn trong cái vấn đề đó là lầm lộn. Bây giờ cái tướng của vọng tâm á là thứ nhất là nó vô tướng. Vô tướng nó thì gồm có tướng hữu, tướng không, vân vân, tất cả tướng trần cảnh, tướng có, tướng không đều là không có hết. Ngay cái thể tánh của cái tướng đó là tướng, phi tướng và phi tướng như nãy mày nói cũng không có luôn. Thì nó là trạng thái vô tướng. Cái này có gì hiểu không? Nãy tôi thí dụ rồi, có gì hiểu không? Trạng thái tướng, phi tướng thì cô hiểu rồi đó. Thấy không? Rồi phi tướng. Đó là một trạng thái nó gọi là nó phủ định của cái tướng, phủ định của những cái phủ định. Trong kinh Nhân Giác nó nói đó, bây giờ mình muốn thấy chân tâm á, là phải thấy các pháp như là quyển. Thế các bờ biển nó không có thật, tức là nó một trạng thái, nó gần như là trạng thái của không có tướng vậy đó. Cái tướng là tướng ảo á, chẳng hạn như mình thấy cái pháp quyển, chẳng hạn như mình thấy qua đốm hư không, nó không có thật, nó là quyển. Đại khái gì đó, thì cái quyển đó thì có nghĩa là nó không có tướng, nó là cái tướng hư ảo, tướng không thật. Để mình đừng có dính mắt đó, mà không dính mắt đó, thì có thể là mình thấy được cái chân tướng. Nhưng mà ngay cái thấy cái quyển đó, nó thành ra một cái tướng quyển. Thế là thành ra trong kinh Duyên Giác nó nói là ngay cái người thấy quyển đó, nó trở thành tướng. Đầu tiên đó là cái quyển là tướng, nhưng mà ngay cái thằng thấy thằng quyển á, cái mình biết là mình thấy thằng quyển á, tức là mình có cái mình năng nó mình mới thấy nó được đó, đó cái thấy quyển nó trở thành tướng. Thành ra cái tướng nó cũng phải lìa thì mới từ từ mới vào nhân giác được, nhưng mà khi mà thấy được cái tướng của tới quyển mà mình khởi ra cái tâm là cái tướng thân quyển để mình thấy cái tướng nó để mình lìa nó trở là thành tướng. Thành nó phi phi tướng. nó cái tướng này tướng không phải cái đó, bây giờ lại không phải cái đó một lần nữa thành tướng, bây giờ mình phải lìa, thì lìa rồi lại thấy thêm một cái tiếp đó là thấy cái đó, lìa cái đó, cái đó, cái đó nữa thì nó là tướng. À, thì con cái năng giác nó đến lìa đến ở mức độ nào mà không còn cái chỗ nào để lìa nữa thì thấy được chân tâm, nhập vô như được, nhập được được cái duyên giác tánh, nhập vô cái một cái tam muội gọi là như quyển tam ma đề. Cái như quyển tam ma đề là một cái danh từ tương tự với lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm tam muội, thủ thư lăng nghiêm định nè. Cái thủ lăng nghiêm tam bệnh nó phá tướng rồi, nó không lấy chữ như quyển mà nó lấy cái chữ không chỉ được, cái ráng chỉ mà chỉ cái không chỉ. Thì từ từ quý vị, tôi ráng tôi chỉ phải không? Chỉ cần quý vị mà bắt buộc phải đem pháp hành vô, bởi vì nếu không đem pháp hành quý vị sẽ không thấy cái chỉ. Bắt buộc tôi lấy cái hành đại, tôi ấn hành đại viên mãn để vô, thì tôi chỉ vài cái rồi tôi nói hành sao để mình có thể thôi. Tại vì cái tâm người ta chấp nhiều lớp lắm, nếu người ta vẫn chấp thì người đó vẫn lọt trong cái chấp à. Do cái pháp hành mục đích nó để nó phá mình hết tất cả cái kia, để mình đưa mình khế hợp vào cái đường lối của kinh, thấy không? Nhưng mà bản thể mình chấp thì dầu có nói cách mấy tôi cũng chấp, thấy không? Thành ra nói là tại sao mà chư tổ cứ nói tới nói lui mà nói qua nói lợi hoài mà chúng sanh vẫn kẹt trong sinh tử luân hồi. Nhưng mà tôi nói cái gì á, tất cả pháp mà nào tới giờ mình tu á, thấy không, nếu mà mình chưa thấy được cái chân tâm Phật tánh á thì đều là vọng hết, thấy không? Đều là nghiệp hết. À, chỉ có một cái là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác thôi. Thì nào ngờ nào tới giờ mình tu trong toàn cái đó không? Thì bảo đảm là sao? Tu cái đó thì Phật nói là cái đó là không phải là cái rốt ráo, cái đó vẫn là lòng vòng trong cái sự trôi lan. À, và nếu mà không có dứt luôn con đường A-la-hán đi nữa thì nó là một cái không có viên mãn, tột độ, có thể là dùng cái diệu dụng hàng xa của chân tâm để mà phổ độ tất cả chúng sanh. Tại vì A-la-hán vẫn chấp dính cái pháp, cái tâm nó bị hạn hẹp. Chẳng hạn như mình chấp thấy cái con mắt thì theo cái nghiệp mình, con mắt nó chỉ thấy cỡ đó thôi, nó không thấy hơn được. Không ngờ nào ngờ cái tâm mình nó thấy trùm khắp pháp giới, mà tại vì mình cho là khi nó qua con mắt thì mình chấp cái thấy con mắt là cái tâm, thì mình chỉ thấy được cỡ đó là hết rồi. Người chẳng hạn như người mắt già thì thấy được bao nhiêu vậy thôi, người mắt yếu thì thấy được bao nhiêu vậy thôi, hết rồi. Bao nhiêu tần số, cái tay mình chấp vào cái nghe, lấy cái cửa nghe làm cái nghiệp thức và cái nghe làm cơ sở, thì từ cái nghe nó trói buộc mình. Mình chỉ nghe được bao nhiêu đó hết rồi, xa hơn nữa mình nghe không được, cái âm thanh yếu chút mình nghe không được. Trong khi cái bản thể, cái thấy của người ta nó viên mãn bao trùm hết pháp giới từ hồi nào tới giờ, mình không sử dụng được. À, thành Phật nói là cái tánh người ta nó quyên minh, tức là nó thâm thúy mà nó sáng tỏ từ hồi nào tới giờ. Hay một niệm người ta có thể thấy hết, trùm hết mười phương pháp giới, đó là gọi thần thông của chư Phật đắc đó. Như túc mạng thông, thiên mạng thông là do cái này nó trở lại viên mãn rồi, thì nó thấy được trong một sát na, một niệm thấy bao nhiêu cái nghi kiếp trong quá khứ, thấy như rõ ràng trong lòng bàn tay. Mà tại vì mình chấp cái bản ngã, mình chỉ năng kiến sở kiến, mình khi mình phát lộ ra mắt như vậy thì nó trở thành cái giới hạn, mình trói buộc mình chứ không có ai trói buộc hết trơn. Gỡ đó là gỡ cái đó, thấy cái này là cái dòng không thật, đừng dính mắt nữa, tìm cách trở lại cái viên minh trong này, thì tự nhiên mình, cái tâm mình với chư Phật đồng với nhau không sai khác. Mà đồng nhau sang khác tức là thành Phật. Thấy dễ quá hả? Thấy hoan hỷ, thấy vui. Bữa nay mới gì tổng quát đi, ngày mai mình nói từ từ vô. Thì giờ mình học rồi là về cái tướng, thì cái phi tướng thì gồm có bao nhiêu cái mình biết á, đó là cái những không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì nó gọi là không có cái tướng đối đãi của căn, của lục trần, của lục trần. Không có cái tướng có, nghĩa là hữu tướng, phi tướng và phi tướng. Tức là cái đối đãi của thâm sâu của cái pháp phân biệt trong tâm. Trong tâm mình chẳng hạn như có tướng rồi mình phá tướng đi thì tâm chấp cái không có tướng. Không phải là tướng, không phải là tướng, tức là phi tướng. Bây giờ mình phá cái phi tướng đi là chấp thêm một lớp nữa. Nó nói là không có cái không có tướng. Thì cái này nè, cái chấp thâm sâu trong tâm của mình. Cái này thì nó gọi là thuộc về cái ngữ thuật, ngữ ngôn, thì nó đều là tướng cả. Thành ra nhiều người nói rồi tôi tâm không rồi, nhưng mà thực sự dính vào cái không. Cái khổ cái là dính vào cái không chỗ đó. Khi thấy có tôi là dính rồi. Khi có tôi tức là khi một tính dứt bị mấy cái lỗi, một là lỗi tôi thấy, tức là có tướng năng kiến. Nói là vô minh mới có cái nghiệp tôi. Giải thoát tức là cái tôi nó như là hư không, nó bao trùm hết tất cả pháp giới vậy đó. Thành cái tôi nó không chỗ tìm ra được, không có chỉ được. Mà thấy có cái tướng hạn hẹp, bởi vì mình thấy có cái tôi nên mình bị hạn hẹp, bị trói buộc liền. Thế ông Thành nó thấy tôi bệnh, tôi gì đủ thứ, còn cái như mà hư không làm gì mà bệnh đâu. Mà cái đó thì là không có chỉ ra, từ từ mình sẽ chỉ nha. Rồi cái niệm á, thì mình nói lại, cái niệm là một cái đối tượng, đó là một cái tâm pháp, nó thực sự đó là một sự phân biệt. Đây là một sự nhớ tưởng, muốn nhớ tưởng, tức là muốn nhớ tưởng cái gì. Hay cái niệm là một cái trạng thái của tâm để mà dính mắc tướng. Nên thường thường á, phá được cái tướng của tâm, người ta phải dùng phải hiểu chữ niệm. Chữ niệm tức là đối tượng của niệm tức là một sự nhớ đến, một sự hướng đến, ha, một sự chú ý đến. Thành ra khi mà chú ý đến tức là tâm phải có tướng nó mới chú ý được. Thành ra nếu mà tâm không tướng thì không có niệm. Thành ra nhiều khi chư tổ nói là muốn phá cái tướng trong tâm, thay vì nói là, thành ra chư tổ nói là làm sao giữ được cái vô niệm, tức như kinh tôi nói ngày Lục Tổ Huệ Năng đó, yếu chỉ của pháp môn ta là vô niệm. Bởi vì coi là chúng tôi năng thôi. Vô niệm tức là khế hợp với bạn kia. Tại hồi nào tới giờ chính cái thức là cái hoạt động, cái làm cho mình khổ nhất. Mấy thằng kia đó là nó thâu data vô, nó không hoạt động, nhưng mà chính thằng thức này nó hoạt động. Thằng thức nó tạo tướng cho nó, hay rồi nó tạo thử thương ghét buồn phiền là nó tạo hết. Thành ra hoặc là dùng chữ vô niệm theo ý nghĩa, theo mình nói là một cái đối tượng để trong thức bám víu. Giờ có nhiều cái quý thầy á xác minh cái vô niệm này cho mình dễ hiểu hơn nữa. Là cái tâm mình á là nó linh lưu lắm. Thành ra là nó nói là khi mình không nghĩ tới quá khứ, tức là niệm nhớ đến việc quá khứ, không mình không suy tưởng việc tương lai, và không dính mắc trong việc hiện tại thì nó gọi là vô niệm. Cái tướng á là nó thuộc về không gian. Chứ hạn như có cái này, có cái kia, có cái nọ để khỏi dính mắc, mà thằng niệm này nó vừa là cái tướng của không gian mà nó vừa cái tướng của thời gian. Thí dụ như cái tướng của không gian là gì, chẳng hạn như mình nói là cái hoa, mặc dù cái hoa hiện trong tâm mình nhưng thực sự nó tương đồng với một cái hoa ngoài, nó có một cái chỗ trụ. Thí dụ mình nói là bởi vì Phật nói bởi sau này Phật chỉ cái tâm vô trụ, Phật mới phá hết mấy cái đó, cái chỗ mà mình trụ vô đó thì nó không có thật. Nhưng mà đại khái thường thường cái chữ vô niệm nó đây người ta nói là phá các tướng trong, thường thường mình dính mắt á, mình xin cái đổ nói là khi gì cái tâm gì mà thành nghiệp rồi đó, dòng thức á, thì nó sanh ra không gian hay thời gian. Ở đây là lỗi mà nó đi tu trong nghiệp không à, tại vì mình tại sao luôn luôn mình thấy có không gian hay thời gian. Trong cái chân tâm thanh tịnh á, không có không gian hay thời gian. Bởi vì nghe thấy ngỡ ngàng quá, nãy giờ đó giờ mình tu rồi tòi cái gì đâu, tầm bậy tầm bạ không. Không có không gian thời gian đây, tại sao? Nên trong một sát na Phật biết quý vị bao nhiêu kiếp trước quý vị làm cái gì. Trong một sát na trong trí giác cái thấy là không có thời gian, nên ngay cái điểm sát na đó đó thấy được bao nhiêu kiếp tương lai quý vị sẽ làm cái gì, bởi họ ký cho bao nhiêu kiếp nữa quý vị thành Phật, và biết bao nhiêu cái quá khứ quý vị làm cái gì. Nhân quá khứ tại sao là trong cái niệm của bản thân thanh tịnh nó vượt quá khứ hiện tại vị lai, nó là một điểm. Như tại khi mà mình chấp có thân, mình chấp có không gian, thì vì chấp có thân, chấp có vật, mà vật thì biến dịch, nên tự nhiên từ cái biến dịch có mất, cái tâm mình nó phát sanh ra cái thời gian để đo, thấy nó vô thường, nó có lúc này rồi hồi lúc đó không có, mới đem ra đặt cái thời gian để đo. Cũng như mình thấy là có sáng có tối, thì bây giờ mình mới đặt thời gian để mình đo là 24 giờ. Nó là do một cái niệm vọng động của mình mà sanh ra không gian hay thời gian. Cái bản thể, cái tâm vô tướng của Phật là vô trụ, nó không có không gian, vô niệm không có thời gian. Thành ra quý vị cứ biết những cái khái niệm này đi, để quý vị khi nào quý vị thấy cái tâm quý vị có cái tướng không gian có thời gian là biết mình trật rồi. Và khi quý vị thấy quý vị là có cái tướng mà hữu, tướng vô, tướng phi, tướng thị được là hết trơn, không có trúng gì hết trơn á. Rồi nó còn cái tướng sanh diệt nữa. Quý vị thấy tướng có tướng sanh ra, có gì nó sanh ra, mắt mình thấy vật rồi mình không thấy rồi mình thấy, tức là có sanh có diệt thì đó có hư vọng luôn. Bây giờ mắt mình thấy là cái này nè, rồi mình không thấy cái này, thì mình chỉ là khi mà có thấy và không thấy thì cái này là cái tướng hư vọng, không nên lấy cái này để tu. Phật nói là mình muốn tu thành chánh quả, mình lấy cái chánh nhân mình tu. Cái chánh nhân đó là cái gì? Chánh nhân đó là cái đối tượng của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Cái đối tượng đó là Phật tánh, là cái tánh bản giác từ hồi nào tới giờ. Cái bản giác từ hồi nào tới giờ thì không có tướng sanh diệt. Bây giờ bởi vì thấy cái gì có sanh diệt ha, mà bởi vì lấy cái làm tu á thì bởi vì trật. Mà hồi nào tới giờ quý vị tu niệm Phật đồ nó có tới sinh diệt không vậy? Rồi quý vị tu thiền rồi nhập xuất rồi tùm lum tùm la có tới sinh diệt không vậy? Rồi quý vị có cái tướng trụ vào đề mục nó có tới sinh diệt không vậy? Rồi nó có cái tướng trụ tướng không trụ không vậy? Vì quá ra nào vậy mình tu cái gì vậy? Tu đó không thành Phật thôi, chứ nó có thể thành thánh. Tức là sai theo tinh thần của Thủ Lăng Nghiêm. chứ không có nghĩa là mình đoạt đạo, hiểu không? Mình có thành thánh, tại vì cái này nó không phải là nhân chánh, nó dần dần hư vọng. Cái hư vọng thì sanh ra 10 pháp giới, 10 pháp giới tức là sanh thánh, thành đủ thứ hết trơn đó. Trong đó cũng là Phật sanh, nhưng mà Phật là Phật quá hiện, Phật thật không có biến tướng, Phật hồi nào thường trụ không có biến tướng, nhưng mà hiện thân Phật. Khi mà thấy có thân Phật, tại sao bên Thiền Tông nó nói gặp Phật kiết Phật, thấy có thân Phật thì Phật đó là cái tướng biến hiện, cái tướng nó không phải là thật Phật thật, mình gọi là quá Phật đi, thấy không? Nếu mà còn hư vọng tu thì có thể đắc được thánh. Đắc thánh có nghĩa là gì? Đắc được La Hán, đắc được Bích Chi Phật. Thế nên người lấy pháp để tu, vẫn là cái tâm vẫn thấy có đối tượng để mình tu, mà vượt thoát hết cái đó, mà lúc nào cũng ăn tụ tập. Chứ giờ mỗi niệm gì mình thấy bản thể tất cả pháp nó là không, bạn không dính mắt nó nữa, dính mắt nữa là riết rồi, từ 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 cái năng sở nó không có chỗ hoạt động nữa, nó tan rã hết rồi đó. Thì lúc đó là cái gì? Lúc đó gần như là đối với vật chất xung quanh đó, nó sáng suốt thôi mà không dính mắt một cái tướng nào hết trơn á. Thì trong kinh điển nó nói đầu tiên á, bởi vì đạt được thẳng thái đó thì bởi vì vô được cái là bớt nhất của trong 452 quả vị đó, tức là càn huệ địa, tức là chưa được vô thập tính nữa. Càn huệ địa tức là một cái gọi là diệt hết cái tâm không có dính mắt đâu, gọi là mới là kiến tánh nữa đó. Thấy rõ là hồi nào giờ cái tâm là vậy, mới nương cái đó mới tu, bắt đầu nó thập tính, bắt đầu vô tính địa sinh nhất, tính địa thứ hai. À, trong 52 quả vị á, bởi vì mới đạt được kiến tánh rồi mới bắt đầu để mà được cái sơ tính. Trong kinh Văn Nghiêm, Văn Nghiêm nó chỉ phần cuối của Lăng Nghiêm nó chỉ, bởi vì luôn 52 cách tu, 52 quả vị và đi từng lớp. Thế mà bởi vì kiến tánh là cái đầu tiên chưa vô được thập tính nha. Đó, mà nó đã khó rồi vậy rồi. Nhưng bữa nay nghe gọi là giới thiệu. À, rồi mời mình bắt đầu là mình chỉ từ từ chỉ theo lối Phật chỉ, rồi mỗi lần chỉ hy vọng mình sẽ đem một cái pháp hành để chứng minh cái chỉ đó. À, chưa chắc pháp hành nó hoàn toàn trúng theo cái tinh thần đó, tại vì pháp hành này thuộc về những cái trường phái về thiền tông của những cái pháp môn khác họ tu, nhưng mà tôi thấy tinh thần nó rất là giống kinh Lăng Nghiêm. Cái kinh Lăng Nghiêm, mặc dù kinh Lăng Nghiêm Phật không có chỉ, nhưng mà cái cách tu người ta thì khế hợp hoàn toàn. À, thì mình sẽ nói vậy, và cái cuối cùng mình sẽ nói từ từ mình liên kết qua cái pháp tu tịnh độ. Dạ, thôi bây giờ hồi hướng hay nào. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh, tiêu trọn tâm Phật.